Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài viết chia sẻ một số đặc điểm về giống cỏ vetiver và những ứng dụng của loại cỏ này trong canh tác nông nghiệp. Thưa bà con và các bạn, ure cấp thức ăn chăn nuôi, một dạng nitơ cô đặc, là một thành phần được sử dụng rộng rãi trong thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm này mang lại một số lợi ích, đặc biệt là trong dinh dưỡng của động vật nha lại, nhưng việc đưa nó vào đi kèm trong thức ăn chăn nuôi cũng có những lợi thế và thách thức tiềm ẩn. Bài viết sau đề cập những lợi ích và một số điều cần lưu ý liên quan đến việc sử dụng ure cấp thức ăn chăn nuôi.
Thưa bà con và các bạn, theo các kết quả nghiên cứu, ure cấp thức ăn chăn nuôi có những lợi ích sau. Nguồn nitơ tiết kiệm chi phí, ure cấp thức ăn chăn nuôi đóng vai trò là nguồn thay thế tiết kiệm chi phí cho các nguồn protein truyền thống. Nó cung cấp nguồn nitơ cô đặc và giá cả phải chăng, giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của động vật mà không phải tốn kém chi phí liên quan đến nguyên liệu thô giàu protein đắt tiền. Tăng cường tổng hợp protein vi khuẩn giả cỏ, động vật nhai lại, chẳng hạn như gia súc và cừu, có hệ tiêu hóa độc đáo liên quan đến quá trình lên men vi khuẩn trong giả cỏ. Ure là tiền chất thiết yếu cho quá trình tổng hợp protein vi khuẩn, thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật có lợi. Protein vi khuẩn này sau đó đóng vai trò là nguồn axit amin có giá trị cho động vật. Bằng cách nuôi các vi khuẩn giả cỏ, có thể sử dụng ure giá rẻ để đổi lấy protein có thể chuyển hóa hiệu quả cao với chi phí tiết kiệm đáng kể. Cải thiện hiệu quả thức ăn. Việc bổ sung ure cấp thức ăn vào chế độ ăn của động vật nhai lại có thể tăng cường hiệu quả thức ăn. Bằng cách bổ sung nitơ, thường thiếu hụt do bản chất đắt tiền của một số nguồn protein, quần thể vi khuẩn trong giả cỏ có thể phân hủy hiệu quả các chất xơ, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn giàu chất xơ và sử dụng năng lượng và chất dinh dưỡng nói chung. Giảm sự phụ thuộc vào các nguồn protein chất lượng cao. Việc kết hợp ure cho phép nông dân, nhà máy thức ăn chăn nuôi và các nước nhập khẩu giảm sự phụ thuộc vào các nguyên liệu thô do protein đắt tiền. Điều này có thể đặc biệt có lợi ở những khu vực mà nguồn protein chất lượng cao khan hiếm hoặc đắt đỏ. Chế độ ăn dễ tùy chỉnh. Thức ăn cho động vật nhai lại có thể được điều chỉnh chính xác hơn bằng cách kết hợp ure cấp thức ăn. Tính linh hoạt này cho phép các chuyên gia dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn tiết kiệm chi phí phù hợp với nhu cầu cụ thể của động vật ở các giai đoạn tăng trưởng hoặc sản xuất khác nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng ure trong thức ăn chăn nuôi cũng tồn tại những thách thức bà con cần cân nhắc như rủi ro độc tính. Một trong những thách thức chính, nếu không muốn nói là lớn nhất liên quan đến ure cấp thức ăn là rủi ro độc tính nếu không được quản lý đúng cách. Ure thường được chuyển đổi thành amoniac trong giả cỏ trước khi được chuyển đổi thành protein vi khuẩn. Tuy nhiên, nồng độ amoniac quá cao có thể gây hại cho động vật. Do đó, việc theo dõi cẩn thận nồng độ bao gồm và thực hành quản lý phù hợp là điều cần thiết để ngăn ngừa độc tính, cân bằng chế độ ăn. Theo những phân tích vừa nêu, rõ ràng là việc xây dựng chế độ ăn với ure cấp thức ăn đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận về sự cân bằng dinh dưỡng tổng thể. Trong khi ure cung cấp nguồn nitơ cô đặc, các chất dinh dưỡng thiết yếu khác và năng lượng phải được giải quyết thỏa đáng để ngăn ngừa mất cân bằng dinh dưỡng. Thời kỳ thích nghi. Động vật nhai lại cần thời kỳ thích nghi dài khi thức ăn của chúng thay đổi thành phần. Điều này đặc biệt đúng khi ure được đưa vào. Việc đưa vào dần dần cho phép vi khuẩn giả cỏ thích nghi với nguồn nitơ khác nhau, giảm thiểu nguy cơ ngộ độc amoniac. Kiểm soát chất lượng. Các biện pháp kiểm soát chất lượng là rất quan trọng khi sử dụng ure cấp thức ăn chăn nuôi. Đảm bảo độ tinh khiết và độ đồng nhất của sản phẩm là điều cần thiết để ngăn ngừa ô nhiễm và đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng chính xác trong thức ăn chăn nuôi. Đây là lý do tại sao ure được sử dụng làm phân bón không bao giờ được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Ure cấp thức ăn chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong dinh dưỡng động vật hiện đại, cung cấp nguồn bổ sung nitơ hiệu quả về mặt chi phí và cải thiện hiệu quả thức ăn ở động vật nhai lại. Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm này vào thức ăn chăn nuôi đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận những thách thức tiềm ẩn, chẳng hạn như rủi ro độc tính và nhu cầu về chế độ ăn cân bằng. Với sự giám sát dinh dưỡng phù hợp và tuân thủ các hướng dẫn được khuyến nghị, ure cấp thức ăn chăn nuôi có thể là một công cụ có giá trị để tối ưu hóa chế độ ăn của động vật nhai lại, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân. Thưa bà con và các bạn, phân chuồng là loại phân hữu cơ được sử dụng phổ biến với nhiều ưu điểm như giúp cải tạo đất trồng, cung cấp dinh dưỡng và an toàn cho nông dân. Tuy nhiên, không phải nhà vườn nào cũng đang sử dụng phân chuồng đúng cách. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số lưu ý để sử dụng phân chuồng đạt hiệu quả cao nhất. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Phân chuồng là một loại phân hữu cơ, nó được cấu thành từ hỗn hợp phân và nước tiểu của gia súc, kết hợp cùng các chất độn khác trong chuồng cũng như thức ăn thừa của gia súc. Sử dụng phân chuồng trong canh tác nông nghiệp là một biện pháp giúp xử lý nguồn phế thải gây ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp cải thiện tính chất đất trồng, nâng cao chất lượng nông sản. Phân chuồng là loại phân hữu cơ phổ biến, mang đầy đủ các công cụ của phân hữu cơ như cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng, nuôi dưỡng hệ sinh thái vật đất, bảo vệ môi trường. Phân chuồng có chứa hầu hết các chất dinh dưỡng từ đa lượng, trung lượng đến vi lượng và cả các chất kích thích sinh trưởng khác. Trong đó, các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng thường chiếm phần nhiều và chủ yếu ở dạng dễ tiêu đối với cây trồng. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phân chuồng. Loại gia súc. Mỗi loại gia súc sẽ có những đặc điểm dinh dưỡng khác nhau, do đó thành phần phân mà chúng bài tiết ra cũng khác nhau. Tình trạng sức khỏe, độ tuổi và cách thức nuôi dưỡng gia súc cũng ảnh hưởng đến chất lượng phân. Chất độn chuồng. Các chất độn chuồng có tác dụng làm tăng khối lượng và chất lượng của phân. Vì khối lượng và khả năng hấp thụ của chất độn làm giảm việc mất đạm và các chất dinh dưỡng khác trong phân, đồng thời giúp chuồng trại được vệ sinh hơn, giữ cho phân được tơi xốp, thoáng khí hơn để các vi sinh vật phân giải hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, nếu lượng chất độn quá nhiều sẽ khiến phân khó phân giải. Phân chuồng là loại phân hữu cơ rất tốt, tuy nhiên nó cũng mang một vài nhược điểm và người làm vườn cần lưu ý để có thể sử dụng phân chuồng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Trong phân chuồng tươi chưa qua xử lý, có thể chứa các mầm bệnh, nấm khuẩn gây hại cho cây, do đó phân chuồng cần được chế biến trước khi đưa ra sử dụng. Phân chuồng sau khi đã ủ khoai cần được bảo quản kỹ hoặc đưa ra sử dụng ngay, vùi vào đất trồng sớm để tránh làm mất đạm ở dạng dễ tiêu, tỷ lệ hao hụt khoảng 35-40%. Bà con nên sử dụng phân chuồng ủ bán khoai mục một nửa để bón, vừa có lợi về mặt cung cấp dinh dưỡng cho cây, vừa có lợi về mặt cải tạo đất, vì loại phân này chứa nhiều đạm hơn và tác động đến việc hình thành kết cấu đất. Đồng thời, nên sử dụng phân chuồng được ủ khoai mục hoàn toàn cho các vườn ươm cây con, cây sau màu ngắn ngày hay ruộng mạ. Khi bón phân chuồng cho cây, bà con cần lưu ý dinh dưỡng kali thường được hấp thụ trước vì hàm lượng kali trong phân thường cao hơn và ở dạng cây dễ hấp thụ. Hiệu lực của phân chuồng khi sử dụng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như số lượng, chất lượng của phân, điều kiện thời tiết khí hậu, thổ nhưỡng nơi bón và đặc tính sinh học của cây trồng. Nên sử dụng phân chuồng vào các trường hợp bón lót, bón sau thu hoạch và sau khi bón cần được che phủ bởi đất hoặc các vật liệu khác để tránh mất đạm. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.